Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai, ngày 19 tháng 6 năm 2017. Một nhóm luật sư nổi tiếng ở Hà Nội vừa kiến nghị quân đội và chính quyền chứng minh khu đất có tranh chấp ở xã Đồng Tâm là đất quốc phòng. Nhưng bản kiến nghị của 5 luật sư được cho là không rõ ràng và thậm chí sai luật.
Cái việc không sát á, với cái khiếu nại của người dân, tố cáo người dân ấy, thì chính họ đã, chính quyền Hà Nội đã làm phức tạp hóa lên vấn đề.
Đó là nhận xét của luật sư Trần Vũ Hải. Anton sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Nổi bật trong phần tin quốc tế là một vụ cháy rừng kinh hoàng ở Bồ Đào Nha làm ít nhất 62 người chết và vụ đâm xe tải vào người đi bộ ở London gây nhiều thương tích. Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có phần hỏi đáp về du học Mỹ và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Bắc Hàn hôm 18 tháng 6 cáo buộc chính quyền Hoa Kỳ cướp một kiện hàng ngoại giao tại sân bay John F. Kennedy ở New York. Reuters dẫn lời một phát ngôn viên của Bình Nhưỡng nói rằng một phái đoàn của Bắc Hàn trở về từ một hội thảo tại Liên Hiệp Quốc về quyền của người khuyết tật đã bị ăn cướp tại phi trường John F. Kennedy trong một hành động khiêu khích trái phép và ghê tởm. Người phát ngôn nói, các nhà ngoại giao của một quốc gia có chủ quyền bị cướp một kiện hàng ngoại giao ở giữa New York, nơi đặt trụ sở của Liên Hiệp Quốc và là địa điểm cho các cuộc họp quốc tế, bao gồm cả cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Hãng tin CKNA của Bắc Hàn dẫn lời phát ngôn viên này nói rằng việc đó rõ ràng cho thấy Mỹ là quốc gia vô luật. Bộ Ngoại giao và Nhà Trắng không có bình luận ngay về cáo buộc của Bắc Hàn. Theo KCNA, vụ việc xảy ra hôm 16 tháng 6 khi hơn 20 quan chức của Bộ An ninh Nội địa và Cảnh sát Mỹ đã hành động như những kẻ côn đồ để lấy đi một gói hàng ngoại giao từ các nhà ngoại giao, vốn có giấy chứng nhận hàng hóa ngoại giao phù hợp.
Thanh tra chính phủ Việt Nam mới cho biết tiếp tục phối hợp với chính quyền Hà Nội để xử lý vụ Đồng Tâm nhằm bảo vệ lợi ích nhà nước cũng như bảo vệ quyền của công dân. Đây là nội dung được Thanh tra chính phủ gửi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sau khi đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng nói trước cơ quan luật pháp rằng ông chưa thấy Tổng Thanh tra chính phủ có ý kiến về vấn đề tranh chấp đất đai ở xã Đồng Tâm. Vụ việc lại nóng lên trong tuần trước sau khi chính quyền Hà Nội ra quyết định khởi tố hình sự đối với người dân xã nằm ở ngoại thành thủ đô Việt Nam, dù đích thân Chủ tịch thành phố Nguyễn Đức Chung ký vào cam kết không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với nhân dân xã Đồng Tâm hồi tháng 4 nhằm giải thoát cho nhiều cảnh sát cơ động bị dân làng bắt giữ. Không chỉ có ông Chung mà một số luật sư và cả đại biểu Quốc hội như ông Lưu Bình Nhưỡng cũng như ông Dương Trung Quốc cũng ký vào văn bản mà ông Quốc cho là để tháo ngòi nổ. Trong văn bản đề ngày 16 tháng 6 để phản hồi ý kiến của ông Nhưỡng, cơ quan thanh tra chính phủ đã cho biết có nhiều chỉ đạo liên quan tới vụ việc và đã cử người cùng ông Trung đối thoại với người dân hồi tháng 4. Theo báo chí trong nước, Hà Nội đang hoàn chỉnh kết luận thanh tra để báo cáo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và thanh tra chính phủ tiếp tục phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội để giải quyết những vấn đề liên quan nhằm bảo đảm lợi ích nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Trong một diễn biến có liên quan, một đoạn clip đang lan truyền trên mạng xã hội Facebook, trong đó thủ lĩnh tinh thần của người Đồng Tâm, cụ Lê Đình Kình cáo buộc người đi ô tô biển đỏ của quân đội đánh đá và làm ông gãy xương rồi đẩy ông lên ô tô như một con vật, rồi đút rẻ vào mồm ông, rồi đưa ông tới cơ quan công an coi ông là đối tượng gây rối trật tự công cộng. VOA Việt ngữ chưa thể kiểm chứng độc lập đoạn clip về lời kể đối với sự việc xảy ra hồi tháng 4 này. về hành động bị coi là phá vỡ cam kết của Chủ tịch Hà Nội, ông David Brown, một nhà nghiên cứu về Việt Nam, mới nhận định với VOA Việt ngữ rằng cũng không có gì khó hiểu nếu bước đi táo bạo của ông Trung có thể đã khiến một số người trong Bộ Công an không hài lòng, và chính vì thế họ tìm cách khôi phục kỷ cương bằng cách điều tra và truy tố các dân làng. Nói tóm lại, vụ khởi tố này là bằng chứng cho thấy một sự đấu đá ở hậu trường.
Các binh sĩ Philippines đã cứu sống một thuyền viên Việt Nam bị các chiến binh có liên hệ với nhà nước Hồi giáo bắt cóc suốt 7 tháng qua ở miền nam nước này. Quân đội quốc gia Đông Nam Á này được hãng tin AFP dẫn lời cho biết như vậy hôm 17 tháng 6. Một phát ngôn viên được trích lời nói rằng anh Hoàng Võ, 28 tuổi, được giải cứu hôm 16 tháng 6 sau khi một cuộc không kích vào căn cứ của nhóm Abu Sayyaf trên đảo Basilan đã phân tán những kẻ bắt cóc. Thuyền viên người Việt này đang được chữa trị vết thương ở lưng, nhưng không rõ chấn thương như thế nào. Ông Võ bị bắt hồi tháng 11 năm ngoái, cùng với 5 thuyền viên khác, sau khi các chiến binh tràn lên một chiếc tàu ngoài khơi ở đảo Sibago ở vùng Mindanao ở miền Nam. AFP cho biết không có cách nào để kiểm chứng độc lập tường trình của quân đội. Nhóm Abu Sayyaf đã thực hiện vụ bắt cóc người nước ngoài và cư dân địa phương để đòi tiền chuộc. Philippines cho biết hiện nay vẫn còn khoảng 26 con tin vẫn bị giữ, trong đó có người Việt Nam. Theo Reuters, Abu Sayyaf là một mối quan ngại lớn của Philippines và không có dấu hiệu cho thấy rằng nhóm này ngừng việc bắt cóc đối với các mục tiêu thường xuyên nhất là các thủy thủ tàu viễn dương của Indonesia, Malaysia và Việt Nam. Nhóm này cũng bắt giữ các con tin phương Tây và năm ngoái đã sát hại 2 công dân Canada và một người Đức. Cam kết sẽ triệt tiêu Abu Sayyaf nhằm ngăn nạn hải tặc cũng như ngăn chặn nhà nước Hồi giáo bám rễ ở khu vực bất ổn nằm ở miền nam nước này, gần Indonesia và Malaysia.
Một nhóm luật sư nổi tiếng ở Hà Nội vừa kiến nghị quân đội và chính quyền chứng minh ranh giới đất quốc phòng nhằm giải quyết tranh chấp đất ở xã Đồng Tâm. Luật sư Trần Vũ Hải cho VOA biết người dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội đã ký hợp đồng với ông và 4 luật sư khác để đại diện cho họ làm việc với chính quyền về nhiều vấn đề đất đai. Bản kiến nghị đề ngày 19 tháng 6 của 5 luật sư viết rằng nguồn gốc sâu xa của tranh chấp là một quyết định của Thủ tướng Việt Nam năm 1980 cấp 208 hectare đất cho Bộ Quốc phòng để xây dựng sân bay Miếu Môn. Vùng đất được cấp khi đó thuộc một tỉnh có tên cũ là Hà Sơn Bình, nay thuộc về Hà Nội. Các luật sư nói cho tới nay họ chưa tìm thấy văn bản chính thức nào xác định ranh giới và tọa độ của khu đất 208 hectare. Luật sư Trần Vũ Hải nói với VOA rằng người dân Đồng Tâm về cơ bản chấp nhận quyết định của Thủ tướng giao đất làm sân bay Miếu Môn. Tuy nhiên, theo ông Hải, người dân phản đối sự lập lờ nhập nhèm của phía quân đội trong việc lấy 59 hectare đất nông nghiệp dưới chiêu bài sử dụng cho mục đích quốc phòng. Bản kiến nghị dẫn lời người dân Đồng Tâm khẳng định 59 hectare đất thuộc khu Đồng Sinh là đất nông nghiệp của họ từ bao đời nay, hoàn toàn không thuộc 208 hectare đất kể trên. Nhưng 59 hectare đất này, giáp với một khu đất khác có diện tích hơn 47 hectare, đã được tỉnh Hà Sơn Bình cũ giao cho Bộ Quốc phòng như là một phần của 208 hectare. Người dân Đồng Tâm cho rằng một số cán bộ địa phương lập lờ để hai khu đất này nằm trong các báo cáo, khiến cho nhà chức trách cấp cao hơn, nhầm lẫn rằng khu đất người dân khiếu kiện cũng trùng với khu đất hơn 47 hectare. Luật sư Hải nói hiện nay các quan chức chính quyền Hà Nội, kể cả Chủ tịch Nguyễn Đức Chung, vẫn chưa hiểu về sự nhập nhèm này. Luật sư cho rằng các quan chức cần dành một chút thời gian ở địa phương thì sẽ nhìn thấy rõ được vấn đề.
Nếu mà họ ấy, mà đi thực địa, ấy, tôi nghĩ rằng là chỉ trong vòng nửa ngày thôi, một ngày thôi là có thể giải ra vấn đề, nhưng mà họ không có đủ thời gian điều đó. Nên chính việc cái việc không sát á, với cái khiếu nại của người dân, tố cáo người dân ấy, thì chính họ đã, chính quyền Hà Nội đã làm phức tạp hóa lên vấn đề.
Bản kiến nghị của các luật sư đề nghị chính quyền thành phố Hà Nội tổ chức một cuộc họp gồm đại diện văn phòng chính phủ, các đơn vị liên quan của Bộ Quốc phòng, Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức, đại diện nhân dân xã Đồng Tâm, các luật sư để làm rõ về các khu đất đang trong vòng tranh cãi. Người dân và luật sư đòi các cơ quan, đơn vị trình các văn bản chính thức và hồ sơ nếu có, xác định 59 hectare đất nông nghiệp của dân là thuộc đất quốc phòng. Họ cũng đòi hỏi nhà chức trách nêu ra cơ sở pháp lý của các văn bản, bản đồ đó. Bản kiến nghị cũng đề xuất trong trường hợp cần thiết các bên liên quan thực hiện kiểm tra các cột mốc trên thực địa, so sánh các hồ sơ, bản đồ liên quan để xác định rõ 59 hectare đất người dân đang khiếu kiện có trùng với hơn 47 hectare đã giao cho Bộ Quốc phòng hay không. Luật sư Hải nói nếu phía chính quyền và quân đội có thiện chí giải quyết, việc này sẽ nhanh và đơn giản.
Các bên là đặc biệt là Bộ Quốc phòng, các đơn quân đội phải đưa ra các bằng chứng đấy là họ đã được nhà nước giao cho đất quốc phòng vào năm nào và được bàn giao như thế nào và làm sao lẽ ra họ kinh cái đấy ra. Còn người dân đồng tâm thì họ nói rằng chúng tôi ở đây hàng ngàn đời nay rồi, đất này thì gia đình thì nông dân chúng tôi đã sử dụng hàng nghìn năm nay rồi và chúng tôi chưa bao giờ giao cho quân đội, nên là cái việc các anh này nói là đất quốc phòng là không đúng thì theo tôi thì họ có lý của họ. Thế về quân đội thì nói rằng là họ đã nhận được bàn giao thì phải chứng minh thôi, còn không chứng minh được thì rõ ràng là trở về cái đấy là đất tổ tiên để làm nông nghiệp của họ.
Việc giữ đất nông nghiệp là điều quan trọng với dân đồng tâm do họ ngày càng ít đất canh tác. Thông tin không chính thức từ người dân và các luật sư cho thấy ở xã hiện nay chỉ có 480 hectare đất nông nghiệp, kể cả 59 hectare đang tranh chấp. Nếu mất luôn khu đất 59 hectare, người dân chỉ còn 50% đất nông nghiệp so với trước đây, trong khi dân số tăng chắc gấp đôi trong vòng 50 năm qua. Chính vì quý trọng phần đất canh tác ít ỏi còn lại nên người dân đã chống lại cuộc cưỡng chế đất mà họ xem là vô lý hồi giữa tháng 4. Người dân đã bắt giữ 40 cán bộ cảnh sát trong nhiều ngày và chỉ thả họ ra sau khi Chủ tịch Nguyễn Đức Chung về xã đối thoại ký một cam kết làm rõ vấn đề sử dụng đất đai tại xã. Cam kết của ông Chung có đoạn nói ông không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với toàn thể nhân dân xã Đồng Tâm. Mới đây, chính quyền Hà Nội đã ra quyết định khởi tố điều tra việc bắt người trái luật ở Đồng Tâm. Quyết định này làm người dân trong xã phẫn nộ và cho rằng ông Chung đã lật lọng.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là PSI ngắn, PHON 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Hơn 1.000 lính cứu hỏa đã phải chống chọi với một đám cháy rừng lớn ở miền trung Bồ Đào Nha, mà cho đến nay đã giết chết ít nhất 62 người. Trong số các nạn nhân, có nhiều người chết cháy ngay trong xe của mình. Đám cháy bùng phát giữa một đợt thời tiết nóng bức gay gắt và những cơn dông không có mưa đã làm bị thương ít nhất 50 người khác ở vùng núi non Pedro Cao Grande, cách Lisbon khoảng 150 cây số về hướng đông bắc. Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa đã tuyên bố 3 ngày quốc tang bắt đầu từ hôm Chủ nhật. Ông nói, thật không may, đây có lẽ là thảm họa lớn nhất mà chúng ta từng chứng kiến trong những năm gần đây về cháy rừng. Ông nói thêm rằng, ưu tiên bây giờ là cứu mạng những người có thể vẫn còn đang lâm nguy. Cảnh sát đang tìm kiếm trong các khu rừng cháy nám đen và cả những căn nhà bị cô lập để tìm thêm xác nạn nhân. Nhà chức trách địa phương cho biết Tây Ban Nha và Pháp đang phái máy bay đến hiện trường để góp sức dập tắt ngọn lửa. Liên minh châu Âu cũng đang xúc tiến một chiến dịch hỗ trợ khẩn cấp. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres, cựu thủ tướng Bồ Đào Nha, nói ông bị sốc và kinh hoàng vì số người thiệt mạng trong đám cháy. Người đứng đầu Liên Hiệp Quốc khen ngợi chính phủ Bồ Đào Nha, các nhân viên cứu hỏa, các cơ quan cứu trợ khẩn cấp và các tổ chức xã hội dân sự đã dồn hết nỗ lực để chiến đấu chống hỏa hoạn và giúp đỡ những người cần được giúp đỡ. Bộ trưởng Nội vụ Jorge Gomez cho biết ngọn lửa di chuyển với mức độ tàn phá dữ dội. Ông nói rất khó có thể xác định liệu những người chết cháy trong xe hơi đang chạy để tránh hỏa hoạn hay bất ngờ lâm nạn.
Một số người đã bị thương ở phía bắc London sớm ngày 19 tháng 6 sau khi một chiếc xe tải lao vào đám đông tín đồ Hồi giáo đang rời một đền thờ trong một vụ mà cảnh sát Anh miêu tả là lớn. Hội đồng Hồi giáo nước Anh cho biết rằng chiếc xe đã đâm vào nhiều người lúc họ đang rời đền thờ Finsbury Park, theo Reuters. Cảnh sát cho biết một số người bị thương và một người đã bị bắt. Hiện có nhiều xe cảnh sát và xe cứu thương tại hiện trường. Theo Reuters, kênh truyền hình Sky News dẫn lời các nhân chứng cho biết rằng ít nhất 10 người đã bị đâm. Hãng tin này cũng dẫn lại tờ Evening Standard đưa tin rằng một người đàn ông đã nhảy ra khỏi chiếc xe tải màu trắng và đâm chém ít nhất một người bên ngoài đền thờ Hồi giáo. Reuters cũng dẫn tin từ báo lá cải The Sun cho biết rằng hai người có thể đã bỏ mạng trong vụ tấn công. Cảnh sát London chưa lên tiếng xác nhận thông tin này. Đây là vụ tấn công mới nhất tiếp theo các vụ đâm xe và đánh bom trên khắp nước Anh. Mới đầu tháng này, 8 người thiệt mạng và 50 người bị thương khi 3 chiến binh Hồi giáo lao xe vào người đi bộ trên cây cầu London Bridge rồi sau đó đâm chém người tại các quán bar và nhà hàng gần đó. Hôm 22 tháng 3, một người đàn ông đâm một chiếc xe ông ta thuê vào người đi bộ trên một cây cầu khác có tên gọi Westminster Bridge ở London và chém một cảnh sát cho tới chết trước khi bị bắn chết. Vụ tấn công làm 5 người thiệt mạng. Hai tháng sau đó, hôm 22 tháng 5, một kẻ đánh bom tự sát đã làm 22 người chết tại một buổi biểu diễn của ca sĩ người Mỹ Ariana Grande ở Manchester, miền Bắc nước Anh.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam, phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiếngviệt.com. và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Thưa quý vị, tiếp theo đây là bài bình luận của blogger Phạm Chí Dũng.
Một cán bộ hưu trí hơn 50 tuổi đảng ở Sài Gòn thở ra với tôi. Nếu công an Hà Nội đè dân đồng tâm ra mà khởi tố, thằng Trung sẽ cạn ráo uy tín, sẽ mất mặt hết, đảng cũng mất mặt luôn. Lúc đó thì bọn tao còn biết tin vào ai nữa. Thằng Trung mà người cán bộ hưu trí nói đến là Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Trung. Chỉ cách đây chưa đầy 2 tháng, chính ông hưu trí này còn hồ hởi khi nhìn thấy bản cam kết viết tay và ký tươi không truy tố nhân dân đồng tâm của ông Trung. Phải thế chứ, ít gì trong đảng còn có những tay như Nguyễn Đức Trung, dân mình vẫn còn tin đảng lắm. Từ lâu nay, tiếng nói của người cán bộ hưu trí trên vẫn được những người cùng giới coi là trung kiên, chỉ biết, chỉ nghĩ đến một đảng, tuyệt đối không có đảng thứ hai. Tất cả những tồn tại đều phải còn nước còn tát. Nhưng còn bây giờ, câu hỏi thống thiết bật ra đối với số phận cuối cùng của đảng là nếu những người lý tưởng và trung thành nhất còn phải bật ngửa trước hành động trở mặt 180 độ của chính quyền Hà Nội với người dân đồng tâm, các giới khác, vốn ít hoặc chẳng hề tự nguyện trung với đảng, sẽ cảm thán đến thế nào. Một đảng viên đã có đến 56 tuổi đảng như cụ Lê Đình Kình, nạn nhân của một nhóm nhân viên công an vật gãy xương đùi cụ và sau đó bắt cóc cụ, đã phải thốt lên rằng Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã phản bội ý kiến và danh dự của chính ông ấy và khiến người dân phẫn nộ, đồng tâm lại trở thành điểm nóng. Sau cú bội phản trên của chính quyền Hà Nội, không ít đảng viên dày tuổi đảng đã phải ngửa mặt lên trời. Bác Trọng làm sao chống tham nhũng và kiểm soát quyền lực được nếu cứ khư khư chế độ một đảng như thế này? Một đảng cho nên muốn làm gì thì làm, muốn trở mặt lúc nào cũng được.
Kinh nghiệm xương máu của những cuộc khởi nghĩa trong di vãng té ra vẫn còn quá giá trị nơi hiện tại. Thọ Ngọc, Thanh Hóa năm 1989 và Quỳnh Phụ, Thái Bình năm 1997. Người nông dân cũng bước đầu giành thắng lợi như cái cách của người dân đồng tâm năm 2017, nhưng sau đó không lâu, Thọ Ngọc và Quỳnh Phụ đã bị những đòn chơi bẩn của chính quyền và công an nhấn chìm trong lao tù. Một kinh nghiệm đắt giá đã được nông dân các vùng đúc kết. Thông thường, công an sẽ chờ vài ba tháng sau vụ việc để xoa dịu sự phẫn nộ dân chúng và khiến bầu không khí lắng lại, rồi tổ chức khởi tố vụ án, khởi tố bị can, kể cả bắt nguội. Kinh nghiệm cay đắng đã là quá nhiều ở Dương Nội, Văn Giang, Bắc Ninh, Thái Bình, Hà Tĩnh, Bình Thuận và nhiều tỉnh miền Tây Nam Bộ. Có nhiều lý do cho thấy vào năm 2017, công an nhất quyết muốn ăn thua đủ với dân. Trong những vụ Thọ Ngọc và Thái Bình trước đây, và Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Tĩnh những năm gần đây, số cán bộ chính quyền và công an bị dân bắt chỉ 4-5 người là cao. Nhưng ở Đồng Tâm, người dân đã dám bắt đến cả một trung đội cảnh sát cơ động. Trong cả thảy 38 cán bộ và nhân viên công lực được dân đưa vào quy chế trao đổi tù binh. Đó chính là một sự sỉ nhục chưa từng có đối với ngành công an, vốn chỉ biết lấy số đông đánh người mà chẳng mấy khi bị người đánh lại. Đó cũng là nguồn cơn thiết thân mà đã khiến công an Hà Tĩnh tung ra liên tiếp 3 lệnh khởi tố vụ án về gây rối, bắt người trái phép tại huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh vào tháng 4 năm 2017. Chi tiết rất đáng phiếm đàm trong những lệnh khởi tố này là có đến vài ngàn người dân có thể rơi vào dạng bị can. Nhiều đến mức không chỉ công an Hà Tĩnh mà có huy động hết các cơ quan nghiệp vụ của Bộ Công an cũng không làm xuể. Tuy nhiên, cho đến nay, cả 3 lệnh khởi tố trên của công an Hà Tĩnh đều hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Thậm chí một người dân bị can khi bị triệu đến làm việc với cơ quan điều tra còn kéo thêm hàng trăm người dân khác đi cùng. Tất cả cùng đòi được vào phòng hỏi cung và đều đòi được hỏi cung, cứ vui như chảy hội. Còn bây giờ, sau khi nuốt nhục, công an Hà Nội có dám và có đủ sức để khởi tố đến hàng ngàn người dân Đồng Tâm, trong khi cơ quan này đã quên phắt những thủ phạm đã hành hung đến thương tật cụ Lê Đình Kình. Đến đây, một lần nữa lại xảy ra trò chơi xảo chữ.
Một số dư luận viên của đảng và công an một lần nữa, sau khi đe dọa trong vài tháng qua, đã tung ra lập luận cùng lúc với quyết định khởi tố ngày 13 tháng 6 của công an Hà Nội. Ông Trung có hứa sẽ không truy cứu trách nhiệm đối với toàn thể dân Đồng Tâm và xem chừng hai tội danh bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật theo Điều 123 Bộ Luật Hình sự và hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 143 Bộ Luật Hình sự được cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội thực hiện sẽ không bao hàm tất cả dân Đồng Tâm mà nó đã được cá thể hóa. Theo đó, cơ quan điều tra sẽ tính toán khởi tố bị can, tập trung điều tra làm rõ đối với một số cá nhân đóng vai trò cầm đầu, tổ chức và có hành vi quá khích. Vì thế, xét dưới khía cạnh logic hình thức thì lời hứa của ông Trung hoàn toàn không dẫm đạp lên động thái mới này. Lập luận quá xảo ngôn và đầy sắc máu trên cho thấy quyết định khởi tố ngày 13 tháng 6 vừa qua có thể là một động tác ném đá dò đường, để nếu người dân Đồng Tâm không phản ứng hoặc phản ứng không đủ mạnh, công an sẽ tỉa từng em, theo lối nói cực nhã quen thuộc của lực lượng vì dân này, và cuối cùng sẽ dập tắt hoàn toàn phong trào khởi nghĩa Đồng Tâm, đồng thời rửa mặt cho nỗi nhục bị dân bắt giữ. Để thực hiện được ý đồ trên, cựu tướng công an Nguyễn Đức Chung lần thứ hai phải chấp nhận tình trạng khổ nhục kế. Nếu như vào tháng 4 năm 2017, ông Chung phải chịu cắm mặt trước dân Đồng Tâm mà ký cam kết, thì nay một lần nữa cắm mặt trước một sức ép, một thế lực chính trị trong đảng đang trùm lên đầu ông. Bởi nếu không, Nguyễn Đức Chung có thể mất chức chủ tịch Hà Nội. Thực ra, tình trạng an nguy chính trị của Nguyễn Đức Chung đã râm ran từ khi nổ ra vụ Đồng Tâm. Khi đó có dư luận cho biết nếu ông Chung không giải quyết êm vụ này, thì ông ta tất phải chịu trách nhiệm về điều hành yếu kém và phải bị thay thế tại Hội nghị Trung ương 5 của đảng diễn ra vào tháng 5 năm 2017. Nhưng cho dù đã phải cúi đầu cam kết với dân, hoạn lộ của Nguyễn Đức Chung vẫn chưa kết thúc. Hình như vẫn âm thầm đâu đó một thế lực chính trị muốn bế ông Chung khỏi cái ghế chủ tịch Hà Nội ngồn ngộn quyền và lợi. Đây có thể là nguyên nhân. Nguồn cơn thứ hai mà đã khiến người dân Đồng Tâm một lần nữa phải mất ngủ vì sôi sục, trong khi lẽ ra chính quyền có thể tạm yên tâm trong không khí hoàn toàn, ôn hòa và tạm tin đảng của nông dân thôn Hoành. Song trên tất cả, nguồn cơn sống còn nhất, nguồn cơn thứ ba là lợi ích kinh tế. Không chiếm được lợi ích này, kẻ mất ngủ không phải là dân mà sẽ là tập đoàn viễn thông quân đội Viettel cùng những quan chức theo đóm ăn tàn. Không đoạt được ít nhất vài 30 hecta đất của nông dân, toàn bộ chiến dịch đánh Đồng Tâm sẽ không còn ý nghĩa gì. Hãy thử hình dung một kịch bản từ giới quan chức. Dân Đồng Tâm muốn thanh tra đất đai, ừ thì thanh tra. Đã qua 45 ngày thanh tra và chỉ còn chưa đầy 30 ngày nữa để công bố kết quả. Thế là song song với quá trình thanh tra là lệnh khởi tố của Công an Hà Nội, như một cách gây sức ép để kết quả thanh tra được thuận thảo hơn cho nhóm lợi ích. Khi đó dân Đồng Tâm có muốn phản ứng cũng khó vì công an đã nắm đầu những người chủ chốt của phong trào.
Chiếm đất, rửa nhục và tranh ghế nhiều khả năng là 3 trong 1, 3 nguồn cơn khiến lại bùng cháy ngọn lửa phẫn nộ và quyết đấu của một tinh thần Đồng Tâm.
Kịch bản đã và đang xảy ra ở Đồng Tâm, quay quắt thay lại giống hệt với những gì ở Ô Khảm 6 năm về trước. Năm 2011, làng Ô Khảm ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, cũng từ cuộc đấu tranh chống tham nhũng và trưng thu đất đai vô lối mà 13.000 dân làng này đã giành thắng lợi trong một cuộc đấu tranh rào làng kháng chiến, bắt buộc chính quyền Bắc Kinh thời Thủ tướng Ôn Gia Bảo phải đàm phán và để cho Ô Khảm trở thành làng đầu tiên trong cả Trung Quốc được bầu cử tự do, với kết quả trưởng làng là một người được dân bầu lên chứ không phải là quan chức được chính quyền ấn xuống. Nhưng chỉ sau vài năm, chính người trưởng làng đó đã bị chính quyền trả thù bằng việc vu tội và bắt giam ông. Quy chế tự do bầu cử của Ô Khảm đã bị chính quyền vùi dập ngay sau đó. Giờ đây, bi kịch thực tại ở Việt Nam là cuộc đấu sống mái giữa các nhóm quyền lực và lợi ích trong đảng, xen kẽ bởi những mũi giáo nhọn hoắt của các nhóm này đâm thẳng vào trái tim dân chúng. Sự cháo trở của chính quyền đang khiến những đại biểu quốc hội muốn du ngủ dân theo cách pháp luật luôn công bằng đại lượng hay bà con đồng tâm cần bình tĩnh hợp tác với cơ quan điều tra trở thành một trò cười lố bịch và ti tiện. Chỉ người dân mới tự quyết định được số phận của mình, nếu không họ sẽ phải đứng trước một vành móng ngựa đã mục nát và bị xô lệch từ lâu. Tinh thần đồng tâm sẽ giúp cho người dân nơi đây tránh được cái kết bế tắc của Ô Khảm.
Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trong khi sự cạnh tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang diễn ra, thì việc này không cần thiết dẫn đến xung đột. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis tuyên bố trong một chuyến viếng thăm Singapore mới đây, Hoa Kỳ đang mưu tìm một mối quan hệ xây dựng và mang lại nhiều kết quả với Trung Quốc. Ông Mattis nói, chúng ta tin rằng Hoa Kỳ có thể giao tiếp ngoại giao và kinh tế với Trung Quốc để đảm bảo mối quan hệ của chúng ta có lợi, không những đối với Hoa Kỳ và Trung Quốc, nhưng cũng có lợi cho vùng này và trên toàn thế giới. Điều thiết yếu là duy trì một cộng đồng toàn cầu với tất cả các quốc gia tại châu Á-Thái Bình Dương, tuân thủ luật quốc tế. Chẳng hạn như Hoa Kỳ vẫn cam kết bảo vệ các quyền, các tự do và sử dụng theo luật, các vùng biển và khả năng của các nước hành xử những quyền này trong vùng biển có tầm chiến lược là Biển Hoa Đông và Biển Đông. Phạm vi ảnh hưởng của những hành vi xây dựng tại Biển Đông của Trung Quốc khác biệt với những quốc gia khác trên vài phương diện quan trọng, ông Mattis nói. Việc này bao gồm tính chất của quân đội nước này. Trung Quốc bất chấp luật quốc tế, coi thường quyền lợi các nước khác và nỗ lực bác bỏ những giải pháp không thù nghịch của những vấn đề này. Chúng ta chống lại việc quân sự hóa các đảo nhân tạo và thực thi chủ quyền trên biển quá đáng không được luật quốc tế hỗ trợ, Bộ trưởng Mattis nói. Chúng ta không thể và sẽ không chấp nhận những thay đổi hiện trạng đơn phương do cưỡng bách. Chúng ta sẽ tiếp tục bay trên không, sử dụng tàu thuyền trên biển và hoạt động theo luật quốc tế cho phép và chứng tỏ quyết tâm bằng sự hiện diện của chúng ta tại Biển Đông và những nơi khác. Những hoạt động của chúng ta trên toàn vùng chứng tỏ lòng mong muốn của chúng ta bảo vệ những quyền lợi của chúng ta và những tự do được quy định trong luật quốc tế, ông Mattis nói. Hoa Kỳ đang mưu tìm sự hợp tác với Trung Quốc càng nhiều càng tốt. Và nơi nào chúng ta bất đồng, Bộ trưởng Mattis nói, chúng ta sẽ tìm cách quản lý những cạnh tranh một cách có trách nhiệm vì chúng ta công nhận tầm quan trọng của mối quan hệ Hoa Kỳ-Trung Quốc đối với sự ổn định của vùng châu Á-Thái Bình Dương. Tiếp theo đây là phần hỏi đáp về du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn của Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp trên Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt và trên làn sóng radio của đài VOA trong buổi phát thanh từ 11 giờ tới 12 giờ trưa miền Đông Hoa Kỳ, tức là 10 giờ tới 10 giờ tối giờ Việt Nam. Chương trình hỏi đáp trực tiếp với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ, mỗi thứ hai hàng tuần từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ rưỡi tới 12 giờ trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ, mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin mới nhất về học bổng, về giáo dục Hoa Kỳ, cũng như giải đáp tất cả những thắc mắc của các bạn ngay trong lúc này trên livestream VOA tiếng Việt trang Facebook của đài VOA liên quan tới du học Mỹ và giáo dục Hoa Kỳ. Cảm ơn giáo sư rất nhiều. Dạ, hân hạnh được đón tiếp ông trở lại với phòng studio lần này. Dạ, những tuần vừa qua thì giáo sư George Cường Nguyễn có lên chương trình với chúng ta, nhưng mà vì ông đi công tác xa cho nên là không có thể tới trực tiếp ở đài studio, thì cũng có rất là nhiều người thắc mắc hỏi thăm giáo sư. Vâng, hiện bây giờ ông đang là một thành viên của trong USAID, dạ, tức là một cái cơ quan mà có liên hệ rất nhiều đến giáo dục và cũng như là những cái chương trình giáo dục với hợp tác với Việt Nam, thưa ông ạ.
Vâng,
dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Tuần rồi mình có nói về ngành kỹ sư tại Mỹ, mình giới thiệu ngành học đó. Dạ, và mình cũng còn rất là nhiều câu hỏi chưa có giải quyết xong. Trước khi mình trả lời ngày hôm nay những cái câu hỏi đó thì Trà My xin một phút để giới thiệu chương trình ngày hôm nay là mình nói về ngành học luật sư. Sau kỹ sư rồi thì bây giờ giáo sư George Cường Nguyễn sẽ giới thiệu với các bạn ngành học luật sư ở Mỹ như thế nào, những điều kiện, những tiêu chuẩn và sau đó ra trường rồi thì những cái cơ hội ra sao. Mời các bạn đón nghe nhé. Nhưng mà bây giờ ngay phút này đây thì xin trả lời những câu hỏi còn nợ lại từ tuần trước. Thưa giáo sư, câu hỏi của một bạn gửi về từ email hỏi thăm về visa F1 có được làm bán thời gian ở Mỹ hay không và có phải khai với trường đại học không, thưa giáo sư?
Khi các bạn có visa F1 thì các bạn có thể tới trường đại học làm trong hai thể thức, có nghĩa là off campus hay là on campus, lại ở trường hay là làm ngoài ở trường. Ngoài.
Yeah.
Ở ngoài thì chỉ có trong trường hợp là các bạn đi làm thực tập optional practical training.
Yeah.
Cho cái chương trình học của bạn mà bắt buộc bạn phải đi, hay là có những cái tình trạng mà các bạn phải đi làm tại vì có vấn đề khủng hoảng về tài chính thì các bạn có thể xin phép đi làm ngoài trường được. Nhưng mà tất cả các sinh viên thường thường họ qua thì họ làm ở trong trường, có gọi là on campus.
Yeah.
Thì các bạn làm tối đa là 20 tiếng một tuần.
Yeah.
Và làm trong cái thể thức là giúp đỡ giáo sư phụ trách về vấn đề giảng dạy hay là về nghiên cứu.
Yeah.
Hay là làm cho thư viện. Thì có những chương trình đó thì các bạn có thể làm việc được trong cái thời gian đi học, nếu mà trong những cái ngày nghỉ.
Yeah.
Thì các bạn có thể làm full time được và để lấy tiền.
Dạ, nhưng mà cho dù trong những ngày nghỉ có thể làm toàn thời gian, nhưng mà miễn sao trong một tuần không quá 20 giờ, phải không?
Không, trong cái thời gian mà nghỉ thì các bạn có thể làm tối đa đến 40 tiếng một giờ.
À, vâng.
Nhưng mà thời kỳ đó thì rất là ngắn hạn, thường thường là trong thời gian mùa hè hay là thời gian trước Giáng sinh, từ cái lúc nghỉ từ trước Giáng sinh cho đến sau Tết Nguyên Đán.
Vâng.
Thì các bạn có thể làm cho các giáo sư hay ở trường, nếu mà họ mở cửa làm tối đa có thể đến là 40 tiếng một tuần.
Vâng.
Nhưng mà trong thời gian mà đi học các bạn chỉ làm tối đa là 20 tiếng một tuần mà thôi.
Vâng. Giáo sư có nói là có hai dạng, một dạng là on campus làm trên trường, một dạng là làm ngoài trường.
Vâng.
Thế thì cái mức lương cơ bản trung bình nếu mà làm trong trường thì bao nhiêu?
Thì thường thường họ trả là minimum wage là khoảng đâu tối đa là khoảng 12 cho đến 15 đồng một giờ.
Dạ, vâng. Dạ vâng.
Vâng.
Giáo sư có nói là trong những trường hợp bất khả kháng mà vì khủng hoảng tài chính thì họ có thể xét duyệt cho mình để làm ngoài trường.
Rất là khó khăn, nhưng mà các bạn có thể nạp đơn cho trường hay là những cái cơ quan lo về vấn đề visa, nói ra cái trường hợp thì các bạn có thể đi làm ngắn hạn một thời gian.
Vâng, vâng. Trong trường hợp là trong trường không còn cơ hội nào cả.
Vâng.
Mà mình rất là kẹt tài chính để mà lo cho chuyện học.
Vâng.
Thì có thể làm đơn và liên lạc để học.
Và cái đó rất là khó khăn.
Vâng.
Cái mục đích khi người ta cho đi học mà qua cái visa F1 đó, thì người ta bắt buộc mình là phải có chứng minh tài chính rồi.
Vâng.
Và khi đi làm thì lấy thêm thôi. Mà cái vấn đề chính là trả tiền học và những cái tiền về ăn uống và
sinh hoạt phí.
Sinh hoạt phí.
Vâng.
Thì
vâng,
các bạn phải lo lắng lấy.
Vâng, thưa giáo sư, là câu hỏi tiếp theo của bạn Nguyễn Bình Minh là muốn hỏi thăm đi du học cần chuẩn bị những gì.
Vâng, thì chúng tôi đã nói qua những cái điều kiện này kỳ trước rồi.
Vâng.
Nhưng mình có thể nhắc lại, các bạn có thể trở lại những cái show vừa rồi, những chương trình cách đây mấy tháng.
Yeah.
Thì cái đó là một trong những đề tài mà chúng ta đã thông qua trong những cái buổi đầu.
Yeah.
Nhưng mà luôn tiện này thì tôi cũng nói qua là các bạn phải lo về vấn đề ăn văn, vấn đề tài chánh. Và vấn đề coi như là chọn một cái chương trình nào mà rất là nghiêm túc, thì ba cái vấn đề đó là cả ba cái điều kiện đó là các bạn phải giải quyết trước khi mà quyết định đi du học.
Vâng, những cái điều kiện cũng như những cái bước căn bản cần chuẩn bị để đi du học Mỹ như thế nào, đó là những cái chủ đề đầu tiên trong chương trình hỏi đáp với giáo sư George Cường Nguyễn từ những tháng rất là xa rồi.
Vâng.
Thì nếu mà các bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin đó, mời các bạn vào trang website của Đài VOA, voatiengviet.com. Nếu gặp trở ngại thì các bạn có thể lên Facebook của Đài VOA vào một video và lần xuống những cái video xa xưa cách đây cũng vài tháng rồi thưa giáo sư.
Vâng,
dạ.
Vâng.
Chúng tôi có để lại tất cả những cái video đó theo từng chủ đề, du học như thế nào, học bổng ra sao, vân vân, thì các bạn tìm theo chủ đề thì cũng rất dễ.
Vâng.
Nếu không tìm ra cứ việc email ha, hoặc là các bạn có việc có thể để lại lời nhắn ngay ở dưới đây trên trang Facebook của VOA, thì chúng tôi sẽ tìm cách giúp đỡ các bạn tìm kiếm những cái chương trình đó hoặc là gửi link cho các bạn trực tiếp dễ dàng hơn. Vâng, câu hỏi của bạn Dương Hằng. Bạn có bằng cấp 3, sau đó lập gia đình nên không có cơ hội đi học tiếp. Hiện giờ làm kinh doanh thì thấy thiếu kiến thức, muốn học thêm về kinh doanh, marketing, quản lý, nhưng không biết tìm hiểu thông tin ở đâu và như thế nào. Xin giáo sư lời khuyên.
Thì câu hỏi này chúng tôi đã trả lời rất là nhiều lần. Nói tổng quát, các bạn muốn đi du học thì phải liên hệ, liên quan đến những cái trường và những cái tiểu bang mà các bạn muốn đi.
Vâng.
Thì bạn trước tiên là phải quyết định là đi học trường nào và tiểu bang nào.
Dạ.
Và liên lạc thẳng với những cái trường đó thì biết những điều kiện và những chương trình người ta có thể cho bạn qua đi học được.
Dạ, thưa giáo sư, nếu mà bạn Dương Hằng còn thắc mắc thêm hoặc là muốn thêm biết thêm chi tiết đó, bạn cứ việc email về cho giáo sư ha. Địa chỉ là nguyenavongcua.edu, hoặc là địa chỉ ở Đài VOA bhnguyenavongvoanews.com, tin tức Đài VOA, hoặc là cứ để lại lời bình luận trong những cái video trực tiếp lúc này. Cảm ơn bạn. Tiếp theo là câu hỏi của bạn Văn Bảo. IELTS 6 điểm có khả năng xin học bổng không giáo sư? Và cần vốn ăn ở khoảng bao nhiêu chi phí ăn ở?
Cái nhất là điểm anh văn IELTS là tối thiểu là 6.5.
Yeah.
Và đôi lúc nhiều trường họ cần 7 chấm. Và nếu mà các bạn không có đủ điểm để được nhận vào trường học thì cái vấn đề học bổng thì không có vấn đề.
Yeah.
Thì trước tiên là các bạn phải được nhận vào một chương trình học ở Mỹ cái đã. Có nghĩa là tối thiểu là các bạn phải đi qua cái mức tối thiểu điểm về IELTS là 6.5. Nhiều trường họ cần đến 7 chấm.
Yeah, vâng.
Và khi nhận được rồi thì được hay không là tùy theo cái điểm trung bình của bạn học, chứ không phải tùy theo cái điểm anh văn nữa.
Dạ vâng, nhưng mà anh văn là cái bước cơ bản cần thiết.
Bản,
vâng. Vâng. Như vậy thì trong trường hợp này bạn mới 6 điểm thôi, thì có nhiều cơ hội bạn có thể thi lại.
Thi lại,
vâng.
Và, cái vấn đề học bổng là nó không có dính líu về cái điểm anh văn nhiều, nhưng mà điểm trung bình của các bạn học ở trong đang học trong trường và điểm khi mà các bạn quyết định lấy SAT.
Yeah.
Thì cái đó là nó quan trọng hơn là tiệm anh văn.
Vâng, tức là cái học lực của mình nữa.
Vâng, vâng. Và anh văn là cái chuyện dĩ nhiên rồi.
Dạ.
Vâng, vâng.
Vâng. Cái IELTS này cũng giống như là TOEFL, nó có cái giới hạn là thi bao nhiêu lần thì không được thi nữa không ạ?
Vâng, không, thi bao nhiêu lần cũng được.
Dạ.
Chỉ có mỗi lần thi thì tốn tiền, phải nạp tiền lại thôi.
Dạ. Vâng. Cái câu hỏi tiếp theo của bạn Bảo này là chi phí sinh hoạt đó giáo sư, ăn ở một tháng trung bình.
Nói trung bình ở Mỹ thì vừa trả tiền học, vừa trả tiền ở kiến trúc xá và tiền ăn uống thì tổng cộng thì từ 50.000 cho đến 55.000 một năm.
Một năm.
Một năm.
Dạ vâng. Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Câu hỏi tiếp theo, Trung Trung hỏi thăm là hiện bây giờ bạn là sinh viên năm cuối Đại học Bách khoa Hà Nội, học kỹ thuật, chuyên ngành điện. Nếu có đủ điều kiện ngoại ngữ và thủ tục sang học bên Mỹ này đó, thì bằng kỹ sư bên Việt Nam này có được công nhận không? Hay là phải học lại từ đầu? Vì bạn nói rằng là bạn hiểu là bằng cấp ở Việt Nam rất là tệ.
Vâng. Theo tôi biết thì trường Đại học Bách khoa Hà Nội là một trong những trường rất là nổi tiếng ở Việt Nam.
Vâng.
Theo chúng tôi biết thì có một số trường ở Hoa Kỳ họ đã công nhận trường Đại học Bách khoa Sài Gòn rồi, trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
Vâng.
Thì cái câu hỏi của bạn được trả lời rất là dễ dàng là khi các bạn học xong, có cử nhân của Đại học Bách Khoa Hà Nội thì bạn có thể nạp đơn thẳng vào những cái trường đại học các bạn muốn đi học ở Hoa Kỳ. Cái chuyện mà tôi muốn khuyên bạn biết là các bạn nên liên lạc cái trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, coi họ có những ký những giao kèo nào với những trường đại học ở Mỹ chưa.
Vâng.
Và khi họ ký giao kèo xong rồi thì cái vấn đề đi xin đi du học và học bổng nó dễ dàng hơn. Hơn là trước tiên là mình phải check với lại cái trường Đại học Bách Khoa Hà Nội coi thử là họ có những chương trình nào và những trường đại học nào ở Hoa Kỳ. Và sau đó các bạn nên liên lạc với những trường đó để biết rằng biết những chi tiết về vấn đề được nhập học và những cái
điều kiện
và những cái sự giúp đỡ về tài chính mà những trường đại học ở Hoa Kỳ họ muốn giúp cho sinh viên Việt Nam từ đại học đó ra.
Vâng, thưa giáo sư, như vậy là nếu như đã có ký giao kèo đó thì những cái gì mà bạn học ở Việt Nam được công nhận.
Được công nhận 100%.
Dạ, vâng. Còn nếu không đó thì coi như là
rất là khó khăn.
Phải học lại từ đầu.
Vâng. Không phải, thì nhiều đôi lúc chỉ học lại một năm là tối đa thôi. Theo tôi biết thì trường Đại học Bách Khoa Hà Nội rất là tốt. Thì các bạn đừng có lo về vấn đề đó.
Dạ. Câu hỏi bạn Tân Nguyễn hỏi là tốt nghiệp Đại học Việt Nam ra IELTS 6.5, qua đó học tiếp được không ạ?
Điểm tối thiểu của IELTS là 6.5.
Vâng.
Thì tùy theo trường, có thể nhiều trường họ đòi hỏi cao hơn. Cho vấn, nếu mà các bạn đi học chương trình thạc sĩ, thì có nhiều trường họ đòi 7 chấm. Nhưng mà 6.5 là đạt được cái điểm tối thiểu. Để được nhập vào cái trường đó rồi. Thì các bạn cứ yên tâm quyết định trường nào các bạn đi. Và khi mà nạp đơn thì mình phải hỏi rõ ràng là cái điều kiện điểm tối thiểu cho những cái chương trình thi Anh văn như TOEFL hay IELTS là bao nhiêu. Thì họ cho biết rõ ràng. Và thường thường thì cái đó là nó có trên website.
Dạ vâng. Bạn Hưng Trương gửi email về đài trong tuần qua. Bạn hiện là sinh viên tại Đà Nẵng. Bạn muốn học về tiếng Anh tại Mỹ. Gia đình bạn đang có người thân sinh sống ở Mỹ thì không biết là bạn có thể đăng ký du học để chỉ học tiếng Anh ngắn hạn thôi. Khoảng từ 3 tới 6 tháng ở Mỹ gần nhà người thân được không? Nếu được thì phải cần làm những thủ tục và điều kiện gì để có thể...
Trước tiên là các bạn phải coi những cái trường đại học gần nhà của bạn ở
người
ở
thân
Hoa Kỳ,
ở Mỹ.
Những người thân ở Mỹ.
Vâng.
Biết được rồi thì theo tôi biết thì tất cả các đại học ở Hoa Kỳ đều có những chương trình gọi là Intensive English Program là để dạy cho các bạn học tiếng Anh.
Vâng.
Và đôi lúc thường thường thì họ từ 3 tháng đến 6 tháng.
Yeah.
Thì chuyện quan trọng nhất là các bạn phải biết rằng là sẽ đi học trường nào thì gọi là liên lạc với những cái trường đó trực tiếp. Và để biết rằng là những cái điều kiện về tài chính hay là những cái học phí như thế nào. Và nạp đơn.
Vâng, tuy nhiên có người thân ở Mỹ mà đi học ngắn hạn 3 tới 6 tháng vậy, có cái cơ hội không giáo sư hay là họ sợ?
Không, không có lo lắng. Cái câu hỏi này mình đã trả lời rất là nhiều lần trong quá khứ. Có nghĩa rằng có người thân, không có người thân, nó không có liên quan đến vấn đề được cái visa để đi du học.
Vâng.
Tại vì nếu có người thân thì có thể dễ dàng hơn là vấn đề ăn ở của mình. Và mình phải lo về, phải chứng minh được là mình phải có tiền để cho vấn đề ăn ở, cái đó có cái lợi. Nhưng mà thật ra thì nhiều người họ cứ hiểu lầm rằng là nếu mà có người thân ở Mỹ thì sẽ nó liên hệ đến cái vấn đề được xin visa hay không. Nếu mà có người thân mà mình khi nạp đơn thì mình phải nói rõ ràng là mình có người thân. Nếu mà mình dối trá mà không có nói mà người ta biết ra thì cái vấn đề không có lợi cho mình.
Tuy nhiên là nếu như có người thân mà bạn vẫn có đủ khả năng tài chính để tự lo lấy cho cái chương trình học của mình ở Mỹ thì không có lý do gì họ
không
trợ.
Có lý do hạn trợ hết.
Cũng như là bạn chứng minh được là bạn có ràng buộc để quay về sau khi học.
Vâng.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, một số câu hỏi tuần qua thì bây giờ thì xin tạm dừng cái chương trình hỏi đáp ngay lúc này để mình chuẩn bị, mình giới thiệu cho cái thông tin mới. Sau đó sẽ trở lại với những câu hỏi hiện bây giờ. Ngay lúc này Trâm Y cũng đã thấy có rất nhiều câu hỏi rồi. Thưa giáo sư, tuần này mình nói chuyện về ngành luật học ở Mỹ như thế nào. Thì xin giáo sư giới thiệu đôi nét một chút khái quát là điều kiện để có thể đi du học luật ở Mỹ.
Cái điểm khác biệt về chương trình học luật ở Việt Nam và Hoa Kỳ là ở Việt Nam có những chương trình 4 năm cho cử nhân luật. Có nghĩa là các bạn đi vào học 4 năm, các bạn ra được cử nhân luật. Nhưng mà ở Hoa Kỳ không có đại học nào mà họ có chương trình cử nhân luật hết. Các bạn muốn đi học luật ở Hoa Kỳ, các bạn phải xong 4 năm một đại học ở Hoa Kỳ, bất cứ trong ngành nào, và sau đó nhiều người có thể ra tiến sĩ rồi, mà họ muốn đổi ngành, họ muốn đi làm về ngành luật, hay họ muốn có thêm cái kiến thức về luật thì họ nạp đơn đi học. Mà nếu mà các bạn không có 4 năm ở Hoa Kỳ thì các bạn không có đi học luật được. Nhưng mà ở Việt Nam thì có thể học cử nhân luật 4 năm và có thể đi ra hành nghề được. Cái đó là cái điểm khác biệt rõ ràng nhất giữa hai cái chương trình huấn luyện về đào tạo về luật sư của Việt Nam và của Hoa Kỳ.
Vâng, thưa giáo sư, xin hỏi kỹ một chút, tức là ở Mỹ này học 4 năm đại học trước rồi vô mới học luật.
Vâng.
Thế thì một người ở Việt Nam muốn đi du học luật thì họ có cần phải học 4 năm ở Việt Nam rồi qua đây học luật, hay là qua đây học 4 năm đầu tiên rồi sau đó mới lên luật?
Tùy theo, nếu mà nhiều người họ có thể học cử nhân luật ở Việt Nam và họ muốn đi học ngành luật ở Hoa Kỳ, thì khi qua đây họ cho những vấn đề chứng minh rằng họ đã xong cử nhân của một chương trình đại học.
Vâng.
Mà chương trình đại học có nghĩa là chương trình luật của Việt Nam cũng là một chương trình đại học. Thì cái đó là có thể có nhiều căn bản hơn là những cái sinh viên ở Việt Nam học một cái ngành nào đó rồi qua đây đi học. Còn câu hỏi thứ nhì là các bạn muốn đi học ngành luật thì trước tiên các bạn phải biết rằng là nó dài hơn 4 năm, tối đa là 6 năm, tối thiểu là 6 năm, có thể thường thường là 7 năm. Thì các bạn có thể qua đây học từ đầu và các bạn sẽ chọn một cái ngành nào đó, không có ngành luật như Việt Nam là học ra cử nhân luật, nhưng các bạn sẽ học về ngành về kinh doanh hay là về kỹ sư, bất cứ ngành nào cũng được. Nhưng mà cái điểm chính là khi các bạn ra 4 năm rồi là được một cái điều kiện để được vào học chương trình luật. Nhưng mà ngoài ra các bạn phải có những cái điều kiện khác là phải thi LSAT. Là cái đó mình có thể trả lời chi tiết hơn sau này, và các bạn có những cái sự giới thiệu của giáo sư.
Thưa giáo sư, như vậy đó thì nếu mà ở Việt Nam đã học 4 năm rồi, không biết là ngành luật hay ngành gì, miễn là có 4 năm rồi, thì qua đây có được công nhận 4 năm đó không, hay là có thể là bên đây nói 4 năm đại học Mỹ cơ chứ không?
Đương nhiên thì cái vấn đề đi du học là sự công nhận cái trường của Việt Nam. Thì các bạn nếu mà học cái trường mà được rất là nổi tiếng ở Việt Nam, một những cái trường trong Việt Nam National University System là tốt.
Đại học quốc gia.
Đại học quốc gia. Hay là những cái trường tư khác mà nếu được sự công nhận của Hoa Kỳ qua những cái vấn đề liên kết làm việc giữa những cái trường học Hoa Kỳ và Việt Nam. Thì khi qua đây thì 4 năm đầu của các bạn bất cứ trong ngành nào thì cũng được cái điểm quan trọng nhất là các bạn phải thi cái LSAT và cái đủ điểm để mới được vào.
Có khi nào mà chỉ tính là 4 năm rồi thì bây giờ họ tính là phân nửa, phải học 2 năm đại học ở Mỹ này rồi mới
tùy theo. Có nghĩa là tùy theo cái trường đại học họ coi. Thường thường theo tôi biết thì họ không có giới hạn bất cứ ngành nào ở Mỹ. Nếu mà học ra 4 năm là được công nhận.
Nhưng mà để cho nó liên hệ đó thì Trâm nghĩ rằng là 4 năm đầu đại học đó, thay vì học kinh doanh hay là học những cái ngành máy tính, thì học những cái ngành liên hệ với luật thì nó có lợi thế hơn.
Ngành nào cũng liên hệ với luật được hết. Tại vì nhiều người học kỹ sư xong 4 năm họ học về patent law. Thì người ta nghĩ rằng là kỹ sư đó có dính líu về luật đâu. Nhưng mà thật ra cái ngành kỹ sư rất là dính líu về luật nếu các bạn muốn đi học về patent law trong tương lai. Và những cái ngành về thương mại rất là dính về luật, về những cái luật về international law, là về những cái luật quốc tế. Thì bất cứ ngành nào cũng được hết. Cái đó cái hay, cái vấn đề là luật là có nghĩa là sau khi mình học một căn bản một cái ngành nào rồi mà mình muốn khám phá hơn và để có nhiều kiến thức về luật thì mình có thể đi học luật được.
Như vậy có thể hiểu một cách tổng quát là ngành luật và ngành y ở Mỹ đó tốn thời gian rất nhiều.
Thì cái ngành y thì sau này mình sẽ có một cái chương trình khác. Nhưng cái ngành luật là coi như là trong một cái tầng cấp gọi là thạc sĩ rồi. Và các bạn qua có thể học, một là học thạc sĩ, nó gọi là Master of Law. Hay là nó gọi là Juris Doctor, có nghĩa là học thêm 3 năm nữa là các bạn có thể ra làm luật sư ở Mỹ và đi hành nghề ở Mỹ.
Dạ, hồi nãy giáo sư có nói 3 điều kiện chính.
Vâng.
Bây giờ cái điều kiện thứ hai, mình nói là cái điều kiện đầu tiên là phải 4 năm đại học rồi. Điều
vâng.
kiện thứ hai, bài thi LSAT, tức là bài thi chuyên về ngành luật để
vâng.
được nhận vào ngành.
Vâng.
Dạ,
vâng.
Giáo sư có thể cho biết chi tiết về cái bài thi này không?
Bài thi, vâng, thì có cũng có điều nghiên về cái dạ. bài thi này rất là nhiều. Bài thi này rất là, nó có rất là nhiều phần. Và cái phần chính của nó là nó nói về những cái điểm về cái cách mình về logic, cái cách mà mình suy nghĩ như thế nào và cái reasoning, có nghĩa là cái cách mình suy nghĩ và mình quyết định như thế nào.
Yeah.
Tại vì khi làm luật sư thì mình phải cần cái đó, không có cái đó thì không thể làm luật sư được.
Yeah.
Thì cái đó rất là cần. Và phần thứ ba của nó là phần cách đọc mà hiểu. Luật sư phải đọc rất là mau và hiểu rất là mau.
Yeah.
Thì cái rất là rõ ràng là họ coi thì mình có cái khả năng đó không.
Yeah.
Thì tôi nói tóm lại là có, nó gọi là logic games là one, là có khoảng 35 phút.
Yeah.
Và logic reasoning là khoảng 35 phút, có hai phần.
Yeah.
Có nghĩa là đến 70 phút. Và phần thứ ba là 35 phút cho reading comprehension. Và phần cuối cùng á là nó còn hai phần nữa. Còn phần thứ tư á là phải mình cho họ biết rằng cái cách mình viết như thế nào.
Yeah.
Cái là gọi là English composition capability, có nghĩa là người ta biết mình có khả năng để viết. Yeah. Tại vì luật sư hay cần viết rất là giỏi.
Yeah.
Và cái thứ lần thứ tư á là
trắc nghiệm cái khả năng viết và
khả năng yeah. viết. Và cái thứ cuối cùng á là về experiment, có nghĩa rằng là coi những cái vấn đề thí nghiệm, coi như là mình tại vì đôi lúc luật sư mình có thể đụng đến chạm những về criminal law.
Yeah.
Thì nó cần đến những cái vấn đề experiment rất là nhiều.
Yeah.
Thì nói chung thì cái vấn đề LSAT thì khi các bạn thi xong thì người ta có thể coi những cái điểm đó là coi rằng bạn có đủ cái khả năng. Tại vì nếu không đủ khả năng đi vào học mà mình có ra có cái bằng luật sư mà không hành nghề được.
Yeah.
Mà không có làm không có đủ khả năng để mình làm trong cái ngành đó thì không có tốt.
Yeah.
Thì cái LSAT là nó cho mình, cho người ta biết rằng là mình có đủ khả năng hay không.
Yeah. Tất cả những bài thi này trong một ngày trên máy tính hả thưa giáo sư?
Vâng, thì tôi không hiểu rõ nhưng mà chắc là tôi nghĩ là cũng qua website các bạn
yeah.
có thể kiếm trên website để mà đi dự.
Yeah. Nó là bài thi quốc tế cho nên là bất cứ ở nước nào trên thế giới cũng có thể.
Tôi không có dám nói câu đó tại vì tôi không có đủ thời giờ để điều nghiên về cái vấn đề cách thức. Nhưng mà theo tôi biết ở Mỹ thì người ta có thể tới một cái trung tâm nào
yeah.
đó thi được. Và tôi nghĩ rằng là cũng qua website được. Có thể tôi lầm nhưng mà sau đây có thể trả lời rõ ràng hơn.
Thang điểm cho cái bài thi LSAT này là bao nhiêu và để pass, để đậu được đó thì khoảng bao nhiêu ạ?
Thì tôi không hiểu rõ cái vấn đề đó.
Yeah.
Rất là gấp mà bởi thế không có coi rõ ràng cái vấn đề LSAT. Tại vì cái câu hỏi mà cô Trà My hỏi là về tổng quát thôi, có nghĩa là cái nội dung của cái đó thôi. Thì mình có thể mình trả lời trong cái kỳ tới đây, chắc chắn là sẽ một số bạn sẽ hỏi về cái điểm tối thiểu là bao nhiêu. Thì cái đó là dễ dàng thôi.
Vâng. Hiện bây giờ chúng tôi đang cung cấp những thông tin về ngành học luật ở Mỹ. Các bạn nào đang có nhu cầu tìm hiểu về ngành luật hoặc là quan tâm đến ngành luật ở Mỹ, xin cứ để lại lời nhắn ngay bên dưới.
Thì có cái câu hỏi thứ nhì, cô Trà My có hỏi rằng là cái
yeah.
sinh viên luật cần phải trả chi phí ở để mà học luật ở Hoa Kỳ như thế nào.
Yeah.
Thì trung bình là từ 47.000 một năm là tiền học phí và 15.000 đô la cho những chi phí sinh hoạt cho cái chương trình đó. Thì tổng cộng là trên dưới khoảng đâu là 60.000 đô la một năm.
60.000 đô la một năm, chưa kể sách vở phải không?
Chưa kể sách vở.
Tại vì luật đó cần rất là nhiều sách vở.
Và chương trình luật ở bên này thì cái vấn đề đi học du học về học bổng thì rất là khó khăn, họ không có nhiều.
Dạ.
So sánh với những chương trình khác, những chương trình kỹ thuật.
Dạ. Nói về ở Mỹ đó, cái ngành học nào họ cũng chú trọng rất là nhiều về cái kinh nghiệm thực tập thực tế. Dạ. Thì ngành luật này đó, trong lúc học lý thuyết căn bản các thứ thì có được đi ra ngoài thực tập thực tế.
Vâng, cái đó là một trong những cái chương trình luật ở Mỹ là họ gửi sinh viên đến những cái tòa án để mà sinh viên có thực tập được, tùy theo cái trường.
Dạ, hoặc là vào những công ty luật phải không?
Vâng.
Dạ.
Hay là những chương trình quốc gia đây là có cái US PTO là về patent law đó. Thì sinh viên họ có thể tới làm thực tập trong đó.
Mà đó là một trong những cái điều kiện nội dung chính để cái khóa học.
Vấn đề thực tập là một trong những cái điều kiện quan trọng nhất chương trình luật ở bên này.
Nhưng mà có một cái quan niệm như thế này, giáo sư, muốn học luật ở Mỹ đó,
vâng,
đầu tiên là phải thành thạo nói viết đọc hiểu tiếng Anh.
Vâng, vâng, cái đó là quan trọng nhất.
Vâng.
Thì vấn đề Anh văn là chú trọng bởi thế. Khi mà nạp vào những trường luật, cái điểm IELTS nó cần là đến 7 chấm lận. Và điểm TOEFL là khoảng 80 đến 90, trong khi mấy trường khác là 70 mà thôi. Vậy thì cần tiếng Anh nhiều hơn. Tại vì một trong những cái điều kiện để thành công trong cái ngành luật là mình phải nói và viết giỏi về Anh văn. Và không những như vậy mà đọc và viết và hiểu rất là mau nữa.
Một câu hỏi của một bạn gửi về là bằng cử nhân luật ở Việt Nam có được, đã học xong ra cử nhân luật Việt Nam rồi, có thể là hành nghề luật sư luôn rồi. Qua đây có được tính trừ cái thời gian đó không, giáo sư?
Tùy theo. Thì tôi nghĩ rằng là nếu mà ra một cái chương trình luật, cử nhân luật ở một cái trường Việt Nam mà Hoa Kỳ họ công nhận, thì cái 4 năm đầu của bạn sẽ được công nhận ở bên này. Và các bạn qua đây đi học. Cái điểm chính là các bạn phải đậu LSAT.
Rất là khó khăn, vậy thì rất là khó. Thưa giáo sư, hồi nãy giáo sư có nói rằng là tiếng Anh là quan trọng nhất rồi. Ngoài cái khả năng về luật, ngoài những cái khả năng liên quan trực tiếp tới cái gọi là cái ngành chuyên môn, thì cái tiếng Anh quan trọng lắm. Thì nếu như mà các bạn ở Việt Nam chưa đủ cái điểm tiếng Anh là 7 chấm như giáo sư nói đó, thì có thể đăng ký qua đây học, là học tiếng Anh trước, sau đó là học luật được không?
Được. Tất cả những chương trình nào ở Hoa Kỳ, ngành kỹ thuật, kỹ sư, kỹ thuật về khoa học, đều có những chương trình mà các bạn có thể qua học Anh văn trước nếu không đủ điểm Anh văn. Và trước khi bạn qua học Anh văn thì bạn phải nói chuyện với những cái trường mà các bạn muốn đi học đó, là có được. Nếu mà xong Anh văn thì phải được vào cái trường đó hay không. Mà nếu mà không biết rõ ràng thì các bạn rất là phí thì giờ. Có nghĩa rằng là nếu mà chương trình chính của mình đi học mà không được nhận vào, thì rất là mất công khi mặc dù học Anh văn xong vẫn không nhận được vào trường kia. Cái mục đích chính là để học Anh văn để được vào một cái trường kỹ sư chẳng hạn. Mà nếu trường kỹ sư tùy theo cái điểm của bạn mà không nhận được, không nhận bạn vào, thì học Anh văn thì mất thời giờ mà thôi.
Nhưng mà để mà xin đi học luật mà phải đi qua đây học tiếng Anh trước, thì cái quan trọng khó khăn đó là cái khâu phỏng vấn, phải không ạ?
Thì cũng giống như những chương trình khác thôi. Thì trường nào, trường luật họ cũng có những cái chương trình Anh văn học gấp túc để mà
bổ
sung rất là mau. Thì tùy theo ở cái trường thôi.
Có những cái khóa bổ túc Anh văn cho cái ngành chính.
Thường 3 tháng đến 6 tháng. Mình nếu mà đậu xong là coi như là mình đủ cái điều kiện để đi học học luật.
Nếu đã có LSAT rồi.
Vâng.
Xin đi học bổ túc Anh văn trước khi vào ngành luật thì có rất là nhiều cơ hội. Bây giờ xin tạm ngưng cái chương trình giới thiệu luật để Trà My xin giáo sư giải đáp những câu hỏi ngay lúc này. Nãy giờ các bạn cũng chờ khá lâu. Bạn Đạt Nguyễn hỏi giáo sư có thể cho em xin một số địa chỉ xin học bổng được không?
Tùy theo. Tôi không biết rõ ràng là trường đại học nào ở Hoa Kỳ cho học bổng.
Lấy đơn cử như là trường đại học của giáo sư chẳng hạn.
Trường đại học chúng tôi thì có những cái chương trình về học bổng cho các sinh viên học chương trình 2+2 hay là 4+1. Thì em nên liên lạc thẳng với tôi qua nguyen@cua.edu.
Cái email của giáo sư George Cường Nguyễn đó, thì các bạn nếu ghi không kịp thì chút nữa Trà My sẽ để lại trên đây cái phần bình luận. Vì chương trình cũng gần hết thời gian, Trà My xin rất là nhanh. Giáo sư cho con hỏi, con tốt nghiệp đại học luật chuyên ngành luật quốc tế, xin giáo sư cho con biết có thể học thạc sĩ ngành này như thế nào? Xin tư vấn giúp về ngành học, vì con tốt nghiệp đại học luật chuyên ngành quốc tế rồi, con có thể học tiếp thạc sĩ liên quan đến luật được không?
Đương nhiên cái đó là rất là tốt. Cái căn bản học cử nhân luật về luật quốc tế thì các bạn có thể học thạc sĩ về cái những international law bên này. Và đương nhiên tùy theo cái trường đại học nào mà các bạn muốn đi học.
Lân Hải Thủy hỏi là có thể có cái hệ nào ở bên đây là hệ đại học vừa đi làm không? Thì câu hỏi đó ngay từ đầu mình cũng có giải đáp.
Có thể đi làm được nếu có những chương trình practical training. Thì các bạn vừa đi làm vừa đi học được.
Trà My rất tiếc là hiện bây giờ đã nghe nhạc hiệu của chương trình báo là thời gian không còn dài. Thì chỉ còn một phút nữa thôi. Không biết là có thể giải đáp nhanh cho bạn này. Có học bổng nào 100% và phải học những gì để thi thưa giáo sư?
Thì cái chuyện quan trọng nhất là các bạn phải có đủ điểm Anh văn. Và phải giỏi về cái ngành mình muốn đi học. Thì các bạn nên liên lạc thẳng với những trường đại học đó. Theo tôi biết thì học bổng 100% cho sinh viên ngoại quốc rất là khó khăn, nhưng mà cho sinh viên quốc nội thì có 100% được. Và đại học, có nhiều đại học họ cho 100% cho những sinh viên quốc tế mà rất là xuất sắc.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Hiện bây giờ Trà My còn rất là nhiều câu hỏi ở đây trong chương trình. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần tới 10:30 tới 11:00 tối giờ Việt Nam thứ hai, tức là 11:30 tới 12:00 trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ. Giáo sư Joyce Cường Nguyễn sẽ trở lại tiếp tục giải đáp những câu hỏi này và mang đến những thông tin mới về du học và học bổng Hoa Kỳ. Mong các bạn nhớ đón nghe và đừng bỏ lỡ chương trình. Cảm ơn giáo sư rất là nhiều.
Vâng, cảm ơn.
Xin hẹn gặp lại.
Xin chào các bạn.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.